Đây là phẩm thứ ba, tên là phẩm thí dụ. Thì trong kinh Pháp Hoa cả phải là bảy cái dụ, mà tại sao riêng phẩm này lấy tên là thí dụ, còn những cái phẩm khác cũng thí dụ mà không có được tên thí dụ? Thì tôi nói cho rõ cái ý này một chút. Bởi vì trong kinh Pháp Hoa cái phẩm phương tiện đó là nói tông chỉ của chư Phật ra đời. Nên là chư Phật ra đời là cốt làm sao cho tất cả chúng sinh đều khai tịnh, nghĩa là nói cách khác hơn là đều trở về ngộ được cái Phật tánh của chính mình. Đó là cái trọng tâm của cái chư Phật ra đời, hay là bản hoài của chư Phật ra đời. Nhưng mà tất cả chư Phật khi ra đời không nói liền cái một bản hoài đó, mà lại dùng phương tiện dẫn dắt từ ngũ thừa, tam thừa, rồi sau cùng tới hội Pháp Hoa này mới nói một Phật thừa. Thì như vậy cái phương tiện của chư Phật có khác, nhưng mà cái trọng tâm cuối cùng thì cũng đều là chỉ một Phật thừa thôi. Bởi vậy cho nên muốn hiển bày cái phương tiện đó và thấy rõ được cái cứu kính của chư Phật muốn dạy chúng sinh đó, thì qua cái phẩm thí dụ này là làm sáng tỏ thêm cái bản hoài của chư Phật. Do đó cho nên cái phẩm thí dụ lấy cái tên thí dụ để làm cho rõ cái bản hoài của chư Phật. Bản hoài đó dùng ngôn ngữ thường diễn nói người ta chưa có thấy rõ, nhờ qua cái thí dụ này làm cho cái hàng trung căn người ta nhận ra rõ ràng đâu là cái mục tiêu chính của Đức Phật ra đời, và đạo Phật là cốt dạy mình đi tới chỗ nào. Đó là cái ý nghĩa quan trọng, cho nên mới đặt tên là phẩm thí dụ. Giờ bắt đầu vào văn kinh. Lúc bây giờ Ngài Xá Lợi Phất hớn hở vui mừng, liền đứng dậy chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Phật mà bạch Phật rằng: Nay con theo Đức Thế Tôn nghe được tiếng pháp này, trong lòng hớn hở được điều chưa từng có. Vì sao? Con xưa theo Phật nghe pháp như thế này, thấy các vị Bồ Tát được thọ ký thành Phật mà chúng con chẳng được dự việc đó, tự cảm rất thương mất vô lượng tri kiến Như Lai. Chữ của này có thể mình không nên có, bởi vì bên chữ Hán văn thất Như Lai vô lượng tri kiến, tức là mất cái tri kiến vô lượng Như Lai. Như Lai tri kiến đó là tri kiến của mình chứ không phải của Phật. Nếu của Như Lai tức thành là của Phật. Như vậy thì đoạn này Ngài muốn nói rằng bởi cái phần trước Ngài nghe Phật nói cái mục đích của chư Phật ra đời, hay là cái bản hoài của chư Phật ra đời là cốt làm sao cho tất cả chúng sinh đều được thành Phật. Dù ban đầu Ngài có nói phương tiện ba thừa để dẫn dắt lần lần, nhưng mà rốt cuộc rồi thì trong ba thừa đó ai ai rồi cũng được đi tới Phật thừa, chứ không riêng gì Bồ Tát mới được Phật thừa. Đó, bởi nghe được cái điều đó cho nên Ngài Xá Lợi Phất Ngài vui mừng hớn hở. Ngài nghĩ rằng ngày xưa đến giờ được Phật dạy mà chưa từng được Phật thọ ký thành Phật, chưa từng được nghe những cái lời dạy mà cao siêu rằng mình sẽ được cái tri kiến Phật. Mà bây giờ được nghe cái điều đó là cái điều rất là hiếm hoi, ít có. Thế Tôn, con thường khi một mình ở dưới cây, trong núi rừng, hoặc ngồi hoặc đi kinh hành, hàng nghĩ như vậy, chúng ta đồng vào pháp tánh, tại sao Đức Như Lai lại dùng pháp tiểu thừa mà tế độ cho? Đây là nghĩ như là trách. Tại sao tất cả chúng ta đều có pháp tánh, hay là nói cách khác là Phật tánh, mà tại sao Phật không chỉ Phật tánh cho mình mà Phật lại đưa cái pháp tiểu thừa độ mình? Đó là cái nghĩ như trách. Rồi giờ ngài thấy lại, đó là lỗi của chúng con chứ chẳng phải là Thế Tôn vậy. Vì sao? Nếu chúng con chờ Phật nói pháp sở nhân thành Phật, thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì chắc do pháp đại thừa mà được độ thoát. Song chúng con chẳng hiểu Phật phương tiện theo cơ nghi mà nói pháp, vừa mới nghe Phật nói pháp vội tin nhận suy gẫm để chứng lấy. Thì ban đầu hơi trách, như là tại sao mình cũng có Phật tánh như các vị Bồ Tát vậy mà Phật lại dùng cái pháp tiểu thừa mà độ mình. Nhưng mà rồi cái đó là xét lại lỗi tại mình chứ không phải lỗi tại Phật. Tại sao vậy? Bởi vì nghe Phật nói, nếu mà chờ tới sau này nghe Phật nói cái sở nhân thành Phật, tức là ai cũng có cái tri kiến Phật để tu hành thì sẽ thành được Phật đạo. Thì bây giờ mình đi thẳng vào Phật đạo chứ có gì. Nhưng mà tại khi xưa mình vội vàng nghe Phật nói cái pháp tứ đế, thập nhị nhân duyên, cái mà ôm vào đó tu liền, cho nên rồi chứng được. Thì cái chứng được đó tưởng là cứu kiếm, nhưng bây giờ mới thấy nó là cái phương tiện. Thì cái đó là lỗi tại mình chứ không phải lỗi tại Phật. Đó là ngài tự bào chữa lấy chứ không thì dám trách Thế Tôn. Thế Tôn, con từ xưa đến nay trọn ngày luôn đêm hằng tự trách mình, mà nay được từ Phật nghe pháp chưa từng có, trước chưa hề nghe, dứt các lòng nghi hối, thân ý thơ thới rất được an ổn. Ngày nay mới biết mình thiệt là Phật tử, từ miệng Phật sanh ra, từ pháp quá sanh được pháp phần của Phật. Bây giờ ngài mới nói rằng ngài luôn luôn là tự trách mình, tại sao mà mình lại vô phần, chỉ có học cái giáo lý tiểu thừa thanh văn duyên giác là tự mãn ở trong đó. Bây giờ đây mới được nghe Phật nói cái pháp chưa từng có này, hồi trước đến giờ chưa từng nghe, bây giờ được nghe cho nên thân tâm đều là thơ thới an ổn. Từ ngày nay mới tin chắc rằng mình thực là Phật tử. Tại sao mình là Phật tử? Vì từ miệng Phật mà sanh ra, từ pháp Phật mà hóa sanh, được cái pháp phần của Phật. Được pháp phần của Phật tức là thường thường á, Bồ Tát gọi là phần giác á, giác ngộ từng phần. Thì như vậy từ đây ngài mới thấy rằng ngài xứng đáng là con của Phật. Vì Phật là giác ngộ thì ngài sẽ được một phần giác ngộ rồi, thì sau này thế nào cũng đi tới chỗ viên mãn thành Phật. Do đó cho nên ngài tin rằng ngài sẽ từ miệng Phật mà sinh ra, rồi từ pháp Phật mà hóa sinh, rồi ngài sẽ được viên mãn thành Phật một ngày nào đó. Thì như vậy cái lời trình bày đó là để nói lên cái lòng tin chắc chắn của ngài sau khi nghe cái phẩm phương tiện trước. Khi ấy ngài Xá Lợi Phất cũng tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: con nghe tiếng pháp này được điều chưa từng có, lòng rất đổi vui mừng, lưới nghi đều đã trừ. Xưa nay nhờ Phật dạy chẳng mất nơi đại thừa. Đó là cái đoạn nói rằng Phật nghe cái tiếng pháp của ngài Xá Lợi Phất, nghe tiếng pháp của Phật nói rằng ai cũng có tri kiến Phật, và chủ yếu là Phật ra đời để khai cho chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Thì như vậy cái chỗ đó là cái chỗ mà làm cho ngài không còn nghi ngờ nữa, biết rằng mình sẽ thành Phật, tin rằng mình đạt được cái pháp đại thừa ít có này. Tiếng Phật rất ít có, hay trừ khổ chúng sanh, con đã được lậu tạng, nghe cũng trừ lo khổ. Nghĩa là lời Phật nói ra là dẹp khổ cho chúng sinh. Bây giờ con tuy là được lậu tận rồi, nhưng mà nghe được Phật nói, con cũng trừ được mọi cái khổ. Con ở nơi hang núi, hoặc dưới cụm cây rừng, hoặc ngồi hoặc kinh hành, thường suy nghĩ việc này. Than ôi, rất tự trách, sao lại tự khinh mình? Chúng ta cũng Phật tử, đồng vào pháp vô lậu, chẳng được ở vị lai nói pháp vô thượng đạo. Sắc vàng 32 tướng, 10 lực các giải thoát, đồng chung trong một pháp mà chẳng được việc đây. 80 tướng tốt đẹp, 18 pháp bất cộng, các công đức như thế mà ta đều đã mất. Đó là cái lối tự trách của Ngài. Ngài tự trách rằng tại sao mình cũng là đệ tử của Phật, mình cũng được cái pháp vô lậu, mà ở đời sau mình không có được thọ ký thành Phật để đầy đủ 32 tướng tốt, thập lực hay là bát giải thoát vân vân, để đầy đủ những cái tướng tốt và 32 tướng hay là 18 pháp bất cộng, và những cái điều mà Đức Phật được đó, mình đã mất, mình không được. Đó là cái lối trách mình. Lúc con kinh hành riêng, thấy Phật ở trong chúng, danh đồn khắp mười phương, rộng lợi ích chúng sanh, tự nghĩ mấy mất lại này, chính con tự khi dối. Con thường trong ngày đêm hằng suy nghĩ việc đó, muốn đem hỏi Thế Tôn là mất hay không mất. Con thường thấy Thế Tôn khen ngợi các Bồ Tát, vì thế nên ngày đêm suy lường việc như vậy. Thì Ngài nói ý rằng khi mà Ngài ở chỗ vắng vẻ như vậy, ngồi suy gẫm, nghĩ rằng không biết như vậy thì mình có thể mất cái học giống Phật, không bao giờ được làm Phật, hay là mình cũng có thể được làm Phật, muốn đem ra hỏi Phật mà chưa dám hỏi. Nay nghe tiếng Phật nói, theo cơ nghi giải pháp vô lậu khó nghĩ bàn, khiến chúng đến đạo tràng. Con xưa chấp tà kiến, làm thầy các phạm chí, Thế Tôn rõ tâm con, trừ tà nói niết bàn. Con trừ hết tà kiến, đặng chứng nơi pháp không, bấy giờ lòng tự bảo, đặng đến nơi diệt độ. Mà nay mới tự biết, chẳng phải thiệt diệt độ, nếu lúc được thành Phật đủ 32 tướng, trời người chúng giả xoa rồng thần đều cung kính, bấy giờ mới được nói giết hẳn hết không thừa. Phật ở trong đại chúng nói con sẽ thành Phật, nghe pháp như vậy lòng nghi hối đã trừ. Đoạn này Ngài lặp lại cái ý thuở xưa Ngài là ngoại đạo, từ tu theo các cái vị phạm chí, làm thầy các phạm chí, rồi sao được Phật dạy, Phật giáo hóa cho, rồi trừ hết những cái tà kiến, được niết bàn, được như vậy tưởng đó là đủ rồi. Nhưng bây giờ mới thấy chưa phải, chừng nào thành Phật có đủ 32 tướng tốt, có đầy đủ mọi công đức rồi, chừng đó mới thực là niết bàn. Chứ còn cái niết bàn của nhị thừa thì cái đó chưa phải là thực niết bàn, chưa phải là thực diệt độ. Khi mới nghe Phật nói, trong lòng rất sợ nghi, toan không ma giả Phật, não loạn lòng ta ư. Phật dùng các món duyên, thí dụ khéo nói phô, lòng kia an như biển, con nghe lưới nghi dứt. Phật nói thở quá khứ, vô lượng Phật diệt độ, an trụ trong phương tiện, cũng đều nói pháp đó. Phật hiện tại vị lai số nhiều cũng vô lượng, cũng dùng các phương tiện diễn nói pháp như thế. Như Thế Tôn ngày nay từ sanh đến xuất gia, được đạo diễn pháp luân cũng dùng phương tiện nói. Thế Tôn nói đạo thật, 3 tuần không việc đó. Vì thế con định biết không phải ma giả Phật,
con sa vào lưới nghi cho là ma làm ra. Nghe tiếng Phật êm dịu, sâu xa rất nhiệm màu. Nói xuống pháp thanh tịnh, tâm con rất vui mừng. Nghi hối đã hết hẳn, an trụ trong thật trí. Con quyết sẽ thành Phật, được trời người cung kính, chuyển pháp luân vô thượng, giáo hóa các Bồ Tát. Đó là đoạn này Ngài nói rằng, khi mới nghe Đức Phật nói rằng những vị A-la-hán duyên giác tuy chứng được Niết Bàn, đó chưa phải là thiệt, chỉ là một cái chỗ tạm thôi, không phải thiệt Niết Bàn. Thì nghe tới đó cái Ngài nghi, nó e là ma quá là Phật nói chăng, chứ tại sao mình đã được Niết Bàn rồi bây giờ lại nói chỗ đó không phải thiệt. Nhưng mà nhờ Đức Thế Tôn khéo giảng giải, dẫn ba đời chư Phật khi ra đời giáo hóa đều dùng phương tiện như nhau, trước nói ba thừa rồi sau nói một Phật thừa, nghe như vậy, hiểu được như vậy rồi thì ngang đó Ngài mới hết nghi. Vì những cái điều đó ma ba tuần không bao giờ nói được, bởi vậy cho nên Ngài tin chắc rằng ngang đây Ngài sẽ thành Phật, không còn nghi ngờ gì nữa hết. Chính vì cái chỗ mà Ngài hết nghi đó, cho nên kế đây Phật mới thọ ký cho Ngài. Lúc bây giờ Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất, ta nay ở trong hàng trời người Sa Môn và La Môn mà nói, ta xưa từng ở nơi hai muôn ức Phật, vì đạo vô thượng nên thường giáo hóa ông. Ông cũng lâu dài theo ta học đạo, thọ học. Ta dùng phương tiện dẫn dắt ông sanh vào trong pháp ta. Cái điều này là chúng ta nghe hơi khó hiểu. Tại sao mà Đức Phật Thích Ca Ngài mới thành Phật trong đời này mà lại nói rằng Ngài đã từng ở hai muôn ức Phật, vì đạo vô thượng nên thường giáo hóa ông. Ông cũng lâu dài theo ta thọ học, vân vân. Thì như vậy cái Phật mà đã thành Phật lâu xa đó là Phật pháp thân, còn cái Phật mà hiện ra ở xứ Ấn Độ đó là Phật quá thân. Cho nên hai Phật khác nhau. Vì đứng về mặt pháp thân thì thường giáo hóa lâu xa như vậy. Xá Lợi Phất, ta thuở xưa dạy ông chí nguyện đạo Phật, ông nay đều quên mà bèn tự nói đã được diệt độ. Ta nay lại muốn khiến ông nghĩ nhớ bổn nguyện cùng đạo đã làm, vì các thanh văn nói kinh Đại Thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa, giáo Bồ Tát Pháp, Phật Sở Hộ Niệm. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái ý trên nó rõ ràng. Phật nói rằng hồi xưa đó Phật đã từng dạy ông cái chí nguyện Phật đạo, nhưng mà rồi ông quên đi, rồi bây giờ ông lại nghe cái pháp nhị thừa, cái ông tu được diệt độ, ông cho đó là đủ. Vì vậy mà ngày nay muốn nhắc lại cái bản nguyện của ông đã cùng tu cái đạo đã thực hành trước. Vì vậy cho nên mới nói ra cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Thì như vậy để thấy rằng tất cả chúng ta ai cũng có cái bản nguyện thành Phật đạo. Bản nguyện đó là chỉ cho cái Phật tánh sẵn của chúng ta, nhưng vì chúng ta quên, bởi quên nó cho nên giờ nghe pháp nhỏ hoặc là nghe những cái pháp thường, mình mừng, mình tu, mình tự hài lòng ở trong đó. Bây giờ được Phật nhắc rằng ai cũng có tri kiến Phật, ai cũng thành Phật đạo được, thì chừng đó mình mới dịch mình, như vậy thì mình có cái tánh giác, cho nên tu thì mình sẽ thành Phật, chứ không có cái bậc nào khác hơn là cái thành Phật hết. Xá Lợi Phất, ông đến đời vị lai quá vô lượng vô biên bất khả tư nghị kiếp, cúng dường bao nhiêu nghìn muôn ức Phật, phụng trì chánh pháp đầy đủ đạo tu hành của Bồ Tát sẽ thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai, ứng cúng chánh biến trì minh, trì minh hạnh tốt thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Và cái đoạn này quý vị nghe thấy Ngài Xá Lợi Phất được thọ ký, là giả sử giờ Phật thọ ký quý vị có mừng không? Nếu mà Phật thọ ký gần hai đời ba đời nữa ông thành Phật á thì chắc mừng, phải không? Còn đây Phật thọ ký nè, đến đời vị lai quá vô lượng vô biên bất khả tư nghị kiếp thì tự nhiên xa, thật là xa, không có, nó vô lượng vô biên rồi, rồi bất khả tư nghị nữa thì không biết sao tính, phải không? Bao nhiêu đời kiếp như vậy đó, rồi cúng dường bao nhiêu nghìn muôn ức Phật, phụng trì chánh pháp đầy đủ đạo tu hành của Bồ Tát, chừng đó mới thành Phật. Thì như vậy bây giờ giả sử như Phật tới đây và Phật thọ ký cho mình thì mình có mừng không? Chắc mình đang nghĩ Phật nói bao nhiêu năm cho con biết dài quá ngắn, phải không? Tại sao bây giờ tới vô lượng cho viên trăm nghìn ức kiếp mà không thể nghĩ bàn, mà không thể nghĩ bàn thì nó quá xa, làm sao biết giới hạn nó tới đâu? Thế mà Ngài Xá Lợi Phất nghe được cái là vui mừng hớn hở, còn mình nghe được thì chắc cũng xịu mặt chứ không mừng gì đâu, phải không? Xa quá là xa. Thì như vậy tại sao được thọ ký mà mình không mừng? Bởi vì cái tâm mình là cái tâm nhỏ hẹp, cái gì cũng đòi cho mau, gần dễ là một nè, pháp tu gì cho dễ rồi mau. Mà cái gì mà đòi dễ đòi mau đó là mấy người đó làm xuyên làm biếng, quý vị nói giùm tôi coi. Nếu dễ thì làm, khó thì không làm, mau thì tu thì chậm thôi, lâu quá thôi. Thì đó là cái tâm lười biếng giải đãi của mình. Còn với chư Bồ Tát, chư A La Hán trước kia, các ngài chỉ biết rằng mình sẽ thành Phật đủ rồi, bao nhiêu đó là đủ rồi, còn thời gian bao nhiêu cũng được hết, công hạnh bao nhiêu lâu cũng được hết. Thì bây giờ giả sử như tất cả chúng ta có mặt ở đây á, Phật có thọ ký cho mình chưa? Có chưa? À, Phật cũng thọ ký như bài học rồi đó, trong cái phẩm mà phương tiện đó, nghĩa là chỉ cần bắt tay nè hoặc là niệm Nam Mô Phật thì cũng đều đã thành Phật, phải không? Thì quý vị bây giờ lại Phật một ngày đêm mấy lần, rồi nghĩa là luôn luôn làm Phật sự, thì như vậy đã được thọ ký trong đó rồi chứ gì, phải không? Đã thọ ký tức là mình biết mình sẽ thành Phật, mà biết mình sẽ thành Phật thì nên hớn hở vui mừng ha, hay là còn nghĩ xa quá ngán? Quý vị có ngán không? Bởi vậy nên rồi chúng ta dễ lạc đường tà. Mỗi cái người mà tu theo ngoại đạo tà giáo đó, họ hay dùng những cái thuật tu 3 tháng hoặc là 3 năm hoặc là 5-7 năm gì đó, cái chứng Phật quả. Nghe vậy cái ai cũng ào ào chạy theo, tu vậy mới được chứ, phải không? Với thời gian như vậy mới có kết quả như vậy thì mình thích. Còn nói gì tới vô lượng ác thanh kỳ, hay là nói gì tới vô số kiếp không thể nghĩ bàn thì xa thôi là xa, xa không thể tưởng tượng nổi. Mà đã xa như vậy thì đâu có ham, phải không? Nhưng mà ở đây á, chúng ta phải tập cái tâm Bồ Tát. Nghĩa là khi nào chúng ta cái giác ngộ được viên mãn cho mình, rồi giáo hóa cho người cùng giác ngộ viên mãn, thì đó mình thành Phật, phải không? Bởi vậy cho nên Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn đó. Còn mình thì chưa giác gì hết mà đòi thành Phật, rồi cũng chưa giác ngộ cho ai nữa mà đòi thành Phật. Nghĩa là tự mình chưa xong, chưa làm gì được cho ai mà muốn thành Phật à? Thành Phật ngang vậy được không? Đó, vậy đó mà. Nghĩa là chỉ cần ai nói tôi Pháp này nhanh lắm, 3 tháng là thành Phật à, 3 tháng được Phật quý. Nghe nói vậy thì thôi, đổ xua ra mà dành tu. Chứ còn học kinh Phật nó dài quá ngán, phải không? Bởi vì quý vị thấy cái thời gian nó không có thiệt, dù nói bao xa đi nữa nó cũng làm cái tướng hư dối thôi. Nghĩa là mình chỉ biết mình có Phật nhân, chịu khó tu hành sẽ thành Phật quả, nhưng chắc chắn không ngờ cái điều đó thì sẽ được Phật thọ ký mình, rồi mình sẽ thành Phật đạo. Nè, bây giờ tới cái đoạn kế: nước tên ly cấu, cõi đó bằng thẳng, thanh tịnh, đẹp đẽ, an ổn, giàu vui, trời người đông đảo, lưu ly làm đất, có 8 đường giao thông, dây bằng vàng rồng để dân bên đường, mé đường đều có hàng cây bằng 7 báo, thường có bông trái, đức hoa quang Như Lai cũng dùng bao thừa giáo hóa chúng sinh. Cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta thấy đời của Đức Phật là cái đời mà Ngài thành Phật đó. Cái nước là tên Ly Cấu, là không còn có cái gì nhơ bẩn nữa hết. Còn đời của Đức Phật Thích Ca thành Phật á, thì cái nước này kêu là gì? Là ngũ trược ác thế. Bởi đoạn trước Phật nói vì ngũ trược ác thế cho nên Phật phải dùng 3 thừa mà giáo hóa, thấy không? Còn cái nước này nước ly cấu rồi, thanh tịnh rồi, tại sao cũng dùng 3 thừa mà giáo hóa? À, thì cái đó là chúng ta thấy có cái hơi lạ. Nhưng mà ở đây á, thì nói rằng không phải một Đức Phật mà tất cả 10 phương chư Phật đều dùng cái phương tiện như vậy. Xá Lợi Phất, lúc Đức Phật ra đời, dầu không phải đời ác mà bởi bổn nguyện nên nói pháp 3 thừa, kiếp đó tên là Đại Bửu Trang Nghiêm. À, không phải là đời ác nhưng mà vì cái bản nguyện mà phải nói 3 thừa. Vì sao lại gọi là Đại Bửu Trang Nghiêm? Vì trong cõi đó dùng Bồ Tát làm đại bửu vậy. Các Bồ Tát đó sống đông vô lượng vô biên, bất khả tư nghì, tính kể hay thí dụ đều không kịp đếm được. Chẳng phải sức trí huệ của Phật không ai có thể biết được. Khi muốn đi thì có bông đỡ chân, tức là có hoa sen đỡ chân. Thì như vậy quý vị thấy cái nước tên là Đại Bửu Trang Nghiêm. Tại sao tên là Đại Bửu Trang Nghiêm? Vì trong đó lấy Bồ Tát làm đại bửu. Đại là lớn, bửu là báo đó. À, cái của báo lớn. Như vậy thì cái cõi nước nó được cái tên tốt là bởi vì có những con người tốt, những vị Bồ Tát cao cả tu hành ở trong đó, cho nên cái nước đó được tên là Đại Bửu Trang Nghiêm. Thì như vậy không phải trong nước đó vàng ngọc nhiều mà đặt gọi là đại bửu, mà chỉ vì nhiều Bồ Tát tu hành thanh tịnh cho nên gọi đó là đại bửu. Thì qua cái câu nói này chúng ta thấy rõ trên đời này chúng ta tu, nếu mà chùa nào chư tăng chư ni tu hành thanh tịnh, thì khi mà tu hành thanh tịnh rồi á thì cái chùa đó được Phật tử quý. Còn nếu chùa nào mà tăng ni tu hành bê bết không thanh tịnh thì bị Phật tử coi thường. Như vậy thì cái quý đó từ đâu mà có? Từ cái con người thanh tịnh mà có, phải không? Nếu con người thanh tịnh thì cái chỗ đó thành chỗ quý. Nếu con người nhơ nhớt thì chỗ đó nó trở thành không quý. Vì vậy mà tất cả chư tăng chúng ta đừng quan niệm rằng cách chùa cho thật to, rồi thỉnh Phật cho thật lớn, trang nghiêm cho thật là lộng lẫy thì chừng đó Phật tử quý kính. Không phải vậy đâu. Mà cái quý kính của Phật tử là chỗ nào có người thực tu chân chính tu hành, cầu đạo giải thoát, thì chỗ đó mới là cái chỗ quý. À, bởi vậy nên trong nước này gọi là đại biểu trang nghiêm, không phải là của báo nhiều mà gọi là đại biểu, mà chính là Bồ Tát tu hành thanh tịnh đông, cho nên gọi đó là đại biểu. Thì như vậy mình mới thấy trong nhà Phật trọng cái người tu hơn là trọng cái cảnh đẹp. Nếu cảnh đẹp mà người không tu á, thì cảnh đó cũng không có giá trị gì. Chùa to Phật lớn mà người trong chùa không tu á, thì cũng không có đến đâu. Bởi vậy cho nên cái trọng tâm là cái ở sự tu hành của chư tăng. Bởi vậy nên ông bà mình hồi xưa cũng có nói đó, chùa rách Phật vàng. Nó ngược lại sao? Thì cái câu sau đó thì không có ai nói, nhưng bây giờ thôi mình tạm nói đi. Thì bây giờ tôi tạm nói chùa đẹp mà chứa rác, được không? Cái kia chùa rách mà Phật vàng, còn ở đây là chùa đẹp mà chứa rác. Thì như vậy thì quý vị mới thấy cái đạo lý là cái con người. Con người đạo lý thì cái cảnh nó trở thành ra trang nghiêm, thanh tịnh, quý báu. Bởi vậy cho nên tất cả chúng ta đừng có cái tâm mơ mộng tạo cảnh đẹp để mai kia mình trụ trì, mà phải cố gắng nỗ lực tu, chính mình tu, dạy người tu đàng hoàng, thì đó là cái cảnh đẹp rồi đó. Các vị Bồ Tát đó không phải hàng mới phát tâm, đều đã trồng cội đức từ lâu ở nơi vô lượng trăm nghìn muôn ức Đức Phật, tịnh tu phạm hạnh, hàng được các Phật ngợi khen, thường tu trí tuệ của Phật, đủ sức thần thông lớn, khéo biết tất cả các pháp môn, nghe thật không dối, chí niệm bền vững. Bậc Bồ Tát như thế khắp đầy nước đó. Thì ở đây có nhiều cái điều mình không có làm nổi như các vị Bồ Tát này. Như nói rằng thường tu trí huệ của Phật, đủ sức thần thông lớn, biết khéo biết tất cả pháp môn, thì mấy điều đó mình làm không nổi rồi đó. Nhưng mà ngay thật không dối, chí niệm bền vững, cái đó mình làm được không? Cái ngay thật không dối này có bộ dễ quá mà, phải không? Mà mình bây giờ tu á, có được cái ngay thật không dối không? Giả sử tôi nói như vậy, có một người thí chủ phát tâm rất mạnh, đi tới chùa họ cúng rất nhiều, mà họ cúng trước khi cúng họ hỏi chùa thầy thiếu thốn nhiều ít để tùy đó chúng con giúp. Thì giờ chùa mình thực tình là không thiếu, mà nghe họ hỏi vậy thì nói hay sao? Nói hay sao mà để gọi là ngay thật không dối? Thì thế nào cũng đi quanh đi co à, chứ không phải giáo sĩ nói người gọi là hơi hiền lành á. Đó, bây giờ thì chưa thiếu, nhưng mà có thể thời gian sau cũng sẽ thiếu. Phải không? Thì đó là gọi là cũng là khá ngay thật đó. Chứ còn không thì nghe nói vậy cái than rác ruột, ôi chùa tôi thiếu cái này, tôi thiếu cái kia, đủ thứ đó. Bởi vậy cho nên cái đó là một cái tu mà mình thiếu cái ngay thật. Rồi bởi thiếu cái ngay thật cho nên rồi nó không có gọi là trực tâm, rồi không có trực tâm thì đâu gọi là đạo tràng. Rồi kế thêm nữa là chí niệm bền vững, tức là cái ý chí của mình vững như là đá, chứ không có bao giờ rung rinh, không bao giờ lay chuyển. Hai cái điều đó là hai cái điều chúng ta có thể học làm được. Bởi vậy nên rồi cái gì làm được thì chúng ta ráng học, ráng làm. Xá Lợi Phất, Đức Phật qua quan thọ 12 tiểu kiếp, trừ lúc còn làm vương tử, chưa thành Phật. Nhân dân nước đó thọ 8 tiểu kiếp, Đức qua quan Như Lai quá 12 tiểu kiếp, thọ ký đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho kia mãn Bồ Tát mà bảo các tỳ kheo,
ông Kim Mãn Bồ Tát này kế đây sẽ thành Phật hiệu là Hoa Túc An Hành Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri. Cõi nước của Đức Phật đó cũng lại như đây. Thì như vậy ở đây nói thì chúng ta thấy có hai cái điểm. Điểm thứ nhất là Đức Phật Thích Ca xuất gia cũng là từ trong hàng Vương Tử, phải không? Rồi sau này Ngài Xá Lợi Phất cái đời chót thành Phật cũng là ở trong hàng Vương Tử đi xuất gia. Mà hình như nhiều Đức Phật đều như vậy. Thì cái điều đó là cái điều chúng ta mới hiểu thế nào. Tại sao chư Phật mà tới cái chuyến chót để đi tu á, đều là con của vua mà đi tu, chứ ít có ai là con của những kẻ bần cố nông như mình đi tu. Là tại sao vậy? Cái điều đó thì chúng ta phải xét nét để rồi thấy cái giá trị của cái tu. Bởi vì chư Phật khi tu hành tới quả vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ rồi thì cái phước đức nó vô lượng vô biên. Mà đã phước đức vô lượng vô biên thì không bao giờ sanh trong cái chỗ xấu, chỗ ác. Bởi vậy nên các ngài sanh trong cung Vương Tử, làm Vương Tử mà đi tu á, thì nó có hai cái lợi. Cái lợi thứ nhất á, là để cho tất cả chúng sinh thấy rằng Ngài là cái người được hưởng mọi cái dục lạc thế gian mà Ngài đã từ bỏ, thì người ta khiến cho người ta hâm mộ, kính phục, dễ giáo hóa. Cái thứ hai nữa, Ngài là người hàng Vương Tử, đủ quyền đủ thế mà Ngài đi tu, thì chúng ta là cái kẻ không có một tiếng quyền thế nào trong tay, thì tại sao chúng ta không đi tu? Đó, do những cái lẽ đó mà rồi Phật hiện ra ở trong những cái hoàn cảnh đặc biệt là con vua rồi đi tu. Thì khi đi tu rồi thành Phật, cái thời gian thành Phật đó nghĩa là cái tuổi thọ của Ngài tới 12 tiểu kiếp. 12 tiểu kiếp chừng bao nhiêu tuổi? Nghĩa là thế gian của mình cái số tuổi cao nhất là 84.000 tuổi. Là 84.000 tuổi, rồi nó giảm xuống cho tới 10 tuổi, trăm năm giảm 10 tuổi, thì một đợt tăng đợt giảm vậy gọi là một tiểu kiếp. Thì tính ra như mà 12 tiểu kiếp thì chừng nhiêu tuổi? Không biết bao nhiêu mà kể. Đó, như vậy thì nghĩa là Ngài trong 12 tiểu kiếp đó rồi Ngài tu hành thành Phật, rồi khi mà nhân dân trong đó thọ tới 8 tiểu kiếp. Đó là nói lên những cái thời gian quá dài, không có thể nào chúng ta tính kể được. Rồi khi đó Ngài lại thọ ký trong vị Bồ Tát sau này thành Phật là Ngài Kiên Mãn Bồ Tát. Chữ kiên là kiên trì, mãn là đầy đủ. Do cái sức kiên trì tu hành đầy đủ hết mọi cái trí huệ phước đức cho nên được thành Phật. Xá Lợi Phất sau khi Phật qua quan đó diệt độ, chánh pháp trụ lại trong đời 32 tiểu kiếp, tượng pháp trụ đời cũng 32 tiểu kiếp. Lúc ấy Đức Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng Xá Lợi Phất đời sau thành Phật, thành đấng Phật tri kiếp, Phật trí khắp, hiểu rằng Phật qua quan sẽ độ vô lượng chúng, cúng dường vô số Phật, đầy đủ hạnh Bồ Tát, các công đức thập lực chứng được đạo vô thượng. Đó là cái đoạn nói tương lai, dự kiến cho Ngài tương lai thành Phật. Quá vô lượng kiếp rồi, kiếp tên Đại Bửu Nghiêm, cõi nước tên Ly Cấu, trong sạch không vết nhơ, dùng lưu ly làm đất, dây vàng dân đường xá, cây bãi báo sắc đẹp, thường có hoa cùng trái. Bồ Tát trong cõi đó chí niệm thường bền vững, thành thông ba la mật đều đã trọn đầy đủ. Như vậy thì quý vị mới thấy, nghĩa là ở đây chú trọng Bồ Tát đó cái gì hơn hết là chí niệm thường bền vững. À, bởi vậy cho nên mới nói ngài kiên mãn sau này sẽ thành Phật đó. Nơi vô số Đức Phật khéo học đạo Bồ Tát, những đại sĩ như thế, Phật qua quan quá độ, lúc Phật làm vương tử rời nước bỏ vinh hoa, nơi thân cuối rốt sao xuất gia thành Phật đạo. Phật qua quan trụ thế thọ 12 tiểu kiếp, chúng nhân dân nước đó sống lâu 8 tiểu kiếp. Sau khi Phật diệt độ, chánh pháp trụ ở đời 32 tiểu kiếp, rộng độ các chúng sanh. Các pháp diệt hết rồi, tượng pháp cũng 32, xá lợi rộng truyền khắp, trời người khắp cúng dường. Phật qua quan chỗ làm việc đó đều như thế, đấng lưỡng túc tôn kia rất hơn không lai bàn. Phật tức là thành thân ông, nên phải tự vui mừng. Như vậy thì đây là thọ ký xong cho ngài Xá Lợi Phất. Thì quý vị thấy, trước khi được thọ ký, ngài Xá Lợi Phất đã nói lên cái lòng tin viên mãn của mình đối với cái Phật thừa, tức là tri kiến Phật mà đoạn trước Phật nói đó. Ngài được nghe, ngài vui mừng, ngài chấp nhận, biết rằng điều đó là cái điều hy hữu chưa từng có. Bởi trình bày cái chỗ thích thú của ngài, cho nên liền được Phật thọ ký cho thành Phật sau này. Bây giờ bốn bộ chúng tỳ kheo ni, cận sử nam, cận sử nữ và cả đại chúng, trời rồng, giả xoa, càn tháp bà, Atula, ca lầu la, khẩn na la, ma hầu la già, vân vân, thấy Xá Lợi Phất ở trước Phật lãnh lấy lời dự ghi sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, lòng rất vui mừng hớn hở vô lượng. Mỗi người đều cởi y trên của mình đang đắp để cúng dường Phật. Thích Đề Hoàng Nhân cùng Phạm Thiên Vương vân vân và vô số thiên tử cũng đem y đẹp của trời qua trời Mạn Đà La, qua Ma Ha Mạn Đà La vân vân cúng dường nơi Phật. Y trời tung lên liền trụ giữa hư không mà tự xoay chuyển, các kỹ nhạc trời trăm nghìn muôn thứ ở giữa hư không đồng thời đều trỗi dưới các thứ hoa trời mà nói là rằng: Đức Phật xưa ở thành Ba La Nại, ban đầu chuyển pháp luân, đến nay mới lại chuyển pháp luân rất lớn vô thượng. Như vậy thì tới đây tất cả trong đại chúng đều hết lòng hoan hỷ để tán thán Phật, nghĩa là ngài trước chuyển pháp luân ở thành Ba La Nại, bây giờ chuyển pháp luân lần này mới là vô thượng, là cao tột. Lúc đó các thiên tử muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng: xưa ở thành Ba Nại chuyển pháp luân bốn đế phân biệt nói các pháp sanh diệt của năm nhóm, nay lại chuyển pháp luân rất lớn diệu vô thượng, pháp đó sâu, rất sâu màu, ít có người tin được. Nghĩa là ngày xưa Phật chuyển pháp luân tứ đế ở tại vườn Ba La Nại, thì ở nước Ba La Nại, thì khi đó ngài nói về năm nhóm, tức là năm quẩn, cái tướng sinh diệt của nó để phá cái chấp ngã. Do đó mà các ngài tu hành diệt được cái chấp ngã, chứng được niết bàn. Còn ngày nay ngài chuyển pháp luân, cái pháp luân này rất là diệu vô thượng, cái pháp này nó rất là sâu màu, ít có người tin được. Bởi vì nói về cái thân năm quẩn nó vô thường sinh diệt thì chúng ta dễ hiểu, còn nói ngay ở trong cái thân vô thường sinh diệt có cái chân thật bất sanh bất diệt ấy, thì khiến cho người ta không có nhận nổi, khó hiểu, không nhận được. Bởi vậy nên nói rằng cái pháp này khó mà tin. Chúng ta từ xưa lại thường nghe Thế Tôn nói, chưa từng nghe thượng pháp thâm diệu như thế này. Thế Tôn nói pháp đó, chúng ta đều tùy hỷ. Đại trí Xá Lợi Phất nay được lãnh Phật ký, chúng ta cũng như vậy, quyết sẽ đặng thành Phật. Trong tất cả thế gian, rất tôn không còn trên, Phật đạo chẳng thể bàn. Phương tiện tùy nghi nói, ta bao nhiêu nghiệp phước đời nay hoặc quá khứ, và công đức thấy Phật trọn hồi hướng Phật đạo, thì như vậy toàn thể đại chúng đều hồi hướng để được thành Phật đạo. Như vậy thì không còn ai nghi rằng mình không thành Phật được nữa. Đó là cái đoạn thọ ký cho ngày Xá Lợi Phất, và toàn chúng đều tùy hỷ hết rồi. Và đọc tiếp đến đây thì Đức Phật ngài mới nói về cái ý nghĩa về thí dụ của ngài. Khi ấy Phật bảo ngài Xá Lợi Phất, ta trước đâu không nói rằng các Phật Thế Tôn dùng các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ, phương tiện mà nói pháp đều được, đều đạo, đều là đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác ư? Các điều nói đó đều vì giải Bồ Tát vậy. Nhưng Xá Lợi Phất, nay ta sẽ dùng một thí dụ để chỉ rõ lại nghĩa đó. Những người có trí do thí dụ mà được hiểu. Và đây Đức Phật ngài bắt đầu ngài chỉ cho mọi người biết rằng đoạn trước Đức Phật đã nói như là chư Phật dùng phương tiện này phương tiện nọ để giáo hóa chúng sinh, nhưng cuối cùng chỉ là đưa họ đến cái quả vị thành Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác thôi. Bây giờ muốn rõ cái ý nghĩa đó thì nghe Phật nói cái thí dụ đây. Xá Lợi Phất, như trong quốc ấp Tụ Lạc có vị đại trưởng giả tuổi đã già suy, của giàu vô lượng, có nhiều nhà ruộng và các tôi tớ. Nhà ông rộng lớn mà chỉ có một cửa để ra vào, người ở trong đó rất đông, hoặc năm 100, 200 cho đến 500 người. Lầu cát đã mục, vách phan sụp đổ, chân cột hư nát, tính siêu xuyên siêu ngã, bốn phía đồng một lúc lửa bỗng nổi lên đốt cháy cả nhà cửa. Các người con của trưởng giả hoặc 10 người, hoặc 20 người, hoặc đến 30 người ở trong nhà đó. Thì cái đoạn này quý vị thấy cái bước đầu Đức Phật thí dụ, nghĩa là một cái nhà lớn, trong đó ông trưởng giả ông giàu lắm, nhưng mà cái nhà hiện ở đó đó thì nó lại bị hư mục, sắp ngã sập, rồi bốn phía lại lửa nó cháy hừng hực nữa. Cho nên ông trưởng giả ông thấy như vậy, ông đã lo, lại thêm mấy đứa con của ông đương chơi giỡn ở trong đó. Như vậy thì ông mới phải nghĩ thế nào. Ông trưởng giả thấy lửa từ bốn phía nhà cháy lên, liền rất sợ sệt mà nghĩ rằng, ta giàu có thể nơi cửa của nhà cháy này ra ngoài rất an ổn, song các con ở trong nhà lửa ưa vui chơi giỡn không hay biết, không sợ sệt, lửa đến đốt thân đau khổ rất lắm mà lòng chẳng nhàm lo, không có ý cầu ra. Quý vị thấy ông trưởng giả ông tự thấy rằng tuy ông cũng ở trong nhà lửa mà bây giờ ông ra cách dễ dàng, không có khó, nhưng mà rất tiếc là cái đám con của ông đó, ở trong nhà lửa cứ lo chạy giỡn chơi hoài không chịu ra, rồi lửa đốt tới mà cũng không sợ nữa, không sợ sợ gì hết. Thì quý vị thấy cái nhà lửa đó là muốn nói cái gì, lửa đốt đó là nói cái gì? Ở đoạn sau nói, tam giới vô an du như quả trạch, tức là ba cái cõi này, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, nó không an, giống như ở trong cái nhà lửa. Mà tại sao nói nhà lửa? Tôi nhớ năm tôi giảng ở trong chùa Xá Lợi, giảng cái phẩm này, rồi về cái có một người Phật tử làm ở đằng bệnh viện Chợ Rẫy, họ nói nhắn ra cho tôi nghe, họ nói rằng thầy giảng kinh thì nói chúng sinh đương sống trong nhà lửa, đương bị cháy đốt thiêu nóng, nhưng mà nhà bệnh viện chúng tôi qua mấy cái phòng lạnh, mở máy lạnh cái nó mát rượi, nó nóng chút nào đâu, có cái gì đốt ở đâu. Mà nói vậy thì nó không có sự thật. Thì người ta cứ tưởng rằng lửa là lửa cháy rần rần ở ngoài đó, chứ không ngờ cái lửa mà Phật nói đây là lửa vô thường. Chúng ta sống một ngày, và một ngày đó nó trôi qua đi á, là cái lửa vô thường nó đốt mòn mình một phần rồi, phải không? Rồi hai ngày, ba ngày cho tới một năm thì cái vô thường nó đốt, nó đốt riết tới 60-70 năm cái sụm, phải không? Thì như vậy nó đương đốt mòn mà mình không hay. Quý vị có hay không? Như vậy thì thật đúng là con trưởng giả, lửa tới mà không sợ nữa. Lửa đến đốt sanh đau khổ rất lắm mà lòng chẳng nhàm lo. Đốt đau khổ vậy mà không có lo, không nghĩ gì hết á, không có chán, cứ ở đâu đó chạy chơi à. Thì quý vị thấy cái lòng ông trưởng giả lo cho con, thương con, rồi nhìn lại mấy đứa con. Nếu mình là người khách quan đứng ở ngoài thì mình phải nói sao mấy đứa con này? Nghĩa là nhà cháy sắp sập, đó, lửa cháy tới thân, ông chạy ra rồi, ông muốn cho con chạy ra mà con cái nó không chịu chạy ra, ở trong nó giỡn chơi hoài, nó cũng không có chịu sợ lửa nữa, lửa đốt nó cũng không sợ nữa. Thì như vậy đó, thì những đứa con này nó thông minh tới cỡ nào? Thì quý vị thấy tất cả chúng ta ai cũng bị lửa vô thường nó đốt mòn đó. Như ngồi trước mặt tôi thấy ông trụ trì, những năm mà ông còn ở dưới Phước Hòa thì thấy ông thục thịt đi vào mạnh dạn, lên tới Huệ Nghiêm mà ông cũng còn cứng cỏi, về chân không cũng còn kha khá. Bây giờ thấy ông già sụm xuống, nó đốt tới năm nay cái cao bộ sụm rồi, thấy không? Như vậy đó thì cái bằng chứng cụ thể nó đốt mình, nó mòn mình, có đâu có hay, mà bị nó thiêu đốt hàng ngày hàng giờ hàng phút hàng giây mà mình không sợ. Có người nào không bị đốt không? Vậy thì ai cũng bị lửa vô thường nó đưa thầm đốt, thầm cháy cho tới một ngày nào đó là rụi hết mà mình không biết. Tuy có cái đó cũng được mà không chịu sống với cái đó. Sống với cái đốt cơ mà. Bởi vậy nên là chúng ta nghĩ ra cho thật kỹ, rồi thương cho mọi người. Quý vị thấy dù cho có nhiều tiền, nhiều của, nhà lầu, xe hơi, nhưng mà rồi có cứu được cái lửa vô thường này không? Nghĩa là cũng không cứu được cái lửa vô thường. Lửa vô thường luôn luôn là đốt ngặt chúng ta mà ít ai chịu nhớ, ít ai chịu biết. Lại còn có cái niệm ngu si nữa, tức là mỗi một ngày qua là mạng sống mòn đi một phần, bị nó đốt mòn đi một phần. Rồi qua một ngày là bị mòn một phần, hai ngày là mòn hai phần, rồi tới hết tháng là mòn nhiều, rồi hết năm là mòn đáng kể.
như vậy đó mà mình có trông mau qua hết ngày không? Có trông không? Ngày nay mà không có gì vui, trông tới ngày mai, thấy không? Rồi ngày mai cái trông tới ngày mốt, rồi tới tháng này thấy là bộ chưa có cái gì phát đạt, mong tháng tới. Rồi tháng tới không phát đạt, mong tháng tới. Rồi tới năm, năm nay tuổi mình không tốt, mình chừng đang sang năm làm ăn phát đạt tốt. Cứ như vậy mà trông hết năm này qua năm nọ. Như vậy cái trông đó là cái trông để làm gì? Trông cho cái lửa vô thường đốt mau, đốt nhanh cho mình rụi, thấy không? Đó. Tức là trong mỗi ngày qua là mỗi ngày mòn, mỗi ngày mất, mà cứ trông nó cho hết ngày hết tháng, có phải trông chết không? Thì tâm mình luôn luôn là mong chờ hết ngày hết tháng, mà nói tới chết kìa sợ. Chết kìa thì ngàn đó dừng lại, không chịu, không chịu mà cứ đòi, đòi hết tháng hết ngày. Như vậy thì con người nó điên đảo ngu si, không thế nào diễn tả nổi cái ngu si đó, phải không? Nếu đứng về mặt ông trưởng giả, ông nhìn đám con của ông á, ông thấy thiệt là đáng thương. Còn nếu như mình bây giờ mà dễ nổi nóng đó, nhà cháy nè, sắp sập nè, mà mấy đứa nó chạy đi giỡn trọng thì mình phải sao? Chỉ còn cái nước là cầm roi mây vô mà rượt mà đập đó, thấy không? Rượt đập đó cho nó chạy ra, chứ còn tụi này nó ngu quá, nguy hiểm tới nơi mà nó cứ ở trong đó nó chơi giỡn cái gì thú vị gì, trong khi đó lửa cháy hừng hực bốn phía, tai nạn dồn dập tới, mà nó cứ mê chơi đó, không đánh nó còn đợi chừng nào nữa, phải không? Nhưng mà vì ông trưởng giả ông từ bi quá đi, ông không có, ông thương mà ông không có dùng cái quy lực, ông không đánh đập à. Bởi vậy cho nên rồi khi đó ông mới nghĩ, ông nghĩ là ông có thể ông có phương tiện, ông dùng giặt áo hoặc là dùng ghế rồi vân vân, ông ra ngoài thì dễ lắm rồi. Nhưng mà bây giờ đám con ông đưa mê chơi trong này đây, không biết tính sao đây à. Bởi vậy cho nên khi đó thì ông nói với đám con: